cho nên ngày nay tôi cũng đạt được sức khỏe mà trong cái thể xác bệnh hoạn này, theo bác sĩ nói chết bất cứ lúc nào, nhưng mà rồi ngày qua ngày tôi cũng chưa bao giờ thấy mệt mỏi, không thấy đau lưng, không thấy mệt rồi. Và mỗi ngày làm việc nhiều giờ và cũng không có thêm mệt. Thì tôi thấy rằng nếu không nhờ cái pháp này mà khai triển và không tìm ra cái nguyên lý của thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, chắc cũng đã mất lâu rồi. Vì cái xác này 6 tuổi mới biết đi, để lớn lên bệnh hoạn triền miên, không có ngày giờ nào không uống thuốc. Mà nhân cái cơ hội mà thấy cái pháp này mà mới trì vị trí và điêu luyện cho cái thể xác hiện tại như các bạn đã thấy đây, thì do một kỳ công của một người bệnh hoạn đã thực hành và có một phần kết quả ngày hôm nay sẽ công hiến cho các bạn. Cho nên tôi mong rằng những người kế tiếp sẽ khám phá ra chỉ dùng bao nhiêu phương pháp này, và sẽ khám phá ra nhiều việc vĩ đại hơn trong tương lai. Trình độ chất của tôi, hoàn cảnh của tôi và bệnh hoạn của tôi trong cái thể xác này nó đã làm nhiều chuyện động loạn, không đủ chi giờ nghiên cứu thêm nhiều việc. Nhưng mà ngày nay nó đã có trật tự trình diện với tất cả mọi người ham muốn trở về với thực chất của chính mình. Tôi thiết tưởng rằng những người kế tiếp chắc chắn nếu làm đúng theo đường lối sẽ cống hiến nhiều việc vĩ đại cho cả càn khôn vũ trụ ở tương lai. Cho nên tuổi trẻ biết sửa mình và biết lập lại trật tự sẽ có một đời sống an khương vững vàng tại thế. Rồi về phần hồn, cái đó là miễn bàn, bên trên sẽ chứng minh, và lúc đó hành giả sẽ cảm vui và không có bao giờ bị lệ thuộc bởi một ai, mà chúng ta cũng thể trình diễn cả thế gian và lẫn thiên đàng. Cho nên cơ hội tốt nhất cho tuổi trẻ thực hành để xây dựng địa linh là thể xác của chúng ta, quê hương là thể xác của chúng ta. Nếu các bạn mang một tâm bệnh về xứ sở thì xứ sở đó kể cũng như xóa bỏ trong tâm thức của các bạn. Nếu các bạn lập lại trật tự sáng suốt trở về với xứ sở đó là trong tay của các bạn. Cho nên mọi người học và lập lại trật tự cho chính mình và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình trở về với thanh tịnh và sáng suốt, thì lúc đó cộng đồng nhân sanh đau khổ của chúng ta mới thật sự giải thoát. Trước hết phải giải thoát ngay cái tiểu thiên địa này, như hậu mới đóng góp vô trong một cái địa linh mà đã quy định của Thượng Đế ở tương lai. Cho nên tôi mong rằng mọi người ý thức được và thực hành để tự kiểm chứng, thì lúc đó mới thấy rõ những lời nói của tôi đã nói về phương pháp này không có xin cầu mà chỉ có thực hành để đi tới. Rồi chúng ta bước vào trong cái điều này, người mới tu để tay như thế này cũng được rồi. Rồi cái ý niệm cũng ngó co lưỡi răng kề răng và mắt thẳng đây, nếu nó có động loạn thì chúng ta chỉ Nam Mô A Di Đà Phật ngay trung tâm hộ đạo. Có lưỡi răng kề răng ngồi như thế này, biển cho lặng bên trong mới phát lầm cho yên mới gọi là thật. Chúng ta phải ngồi thanh tịnh sau cái cơn động lặng loạn của soi hồn, phát luân thiền định. Thiền định là để cho phẳng lặng tất cả mọi sự việc, và sự thanh hướng về thanh, trượt lắng về trượt, thì thanh là chấn động lực bộ đầu, thì thả lỏng cho nó phóng lên tới vô cùng, và cái trượt nó phải tự lâm trọng. Niệm xuất hồn đảnh lễ Phật, mượn Thiên Chúa có thể diễn cầu xin được diễn Thiên Chúa linh một vị nào, chúng ta phải trở về với vị đó, như hậu chúng ta mới tiến triển cho vô cùng. Người thế gian đại đa số muốn báo hiếu. Chúng ta tưởng nơi thủ quyền thất tổ báo hiếu, trước hết người tu phải có chữ hiếu. Nếu không có chữ hiếu, người đó không phải người tu. Phải báo hiếu, báo hiếu cha mẹ, báo hiếu quần chúng, báo hiếu cả càn khôn vũ trụ, trở về với Thượng Đế thật sự chánh giác báo hiếu. Như thế này, ngứa mình chỉ niệm Phật, tê chân chỉ niệm Phật, tự mình đặt chương trình sẽ chiến thắng hai cái dâm tánh đó. Ngứa và tê nó tạo cái dâm tánh, tạo cái dâm tánh thì trở nên trượt, trượt rồi thì phải ác, ác trượt là vậy. Còn người thiền lâu, tự nhiên nó có thể bắt ấn tam muội ngồi như thế này. Lâu càng tốt. Trong lúc ngồi, chúng ta có thể bộ đầu rút nhẹ thì chúng ta có thể tập ngủ ngồi. Bộ đầu rút nhẹ chừng nào chúng ta có thể tập ngủ ngồi. Trong mê có tỉnh, ngồi đây nhưng mà ai nói gì cũng nghe, thì cái đằng trước mắt ta, ngay trung tim chân mày, cái gì chúng ta cũng thấy. Những cảnh bề trên chúng ta thấy rõ rệt. Cho nên tâm thức ngồi đúng thì mặt mày thấy nó tươi vui, còn ngồi không đứng thì thấy mặt mày nó buồn bực. Cho nên người tu thiền đắc pháp khi ngồi xuống nhắm mắt thì dòm mặt họ có sự cảm giác viên mãn trong nội thức của họ. Thấy phần điển quang của họ lúc nào cũng vui tươi và thanh nhẹ. Còn ngồi thiền mà quay qua quay lại này kia kia nọ, đó là tà khí chưa gian hay là tà khí xâm nhập, pháp luân chưa đúng chiều, đi ngược chiều, nó chấn động cái khối thần kinh cho nên nó cửa quậy. Những cái đó phải ngưng ngay và thực hiện cái pháp chiếu minh cho nhiều, cho nó khai thông những cái nguyệt kinh trong thể xác, nó dẫn giải tất cả tà khí trượt khí ra khỏi thể xác, nhiên hậu mới được ngồi yên tịnh thiền định như vậy được. Đúng pháp không được không cửa, ngồi đâu phải ngay ngắn, không quẹo qua quẹo lại được, thẳng rắn một đường, ý chí hùng mạnh, thanh tịnh du dương. Thấy ông Phật ngồi, tưởng là ông đó làm biếng, ngồi chỗ bắt chước vô ngồi, ngồi không nổi. Chính những người thanh tịnh mới là người làm việc nhiều, người động loạn mới là người làm việc nhiều. Chúng ta là chiếc thuyền bát nhã, mất trật tự không sao có thể chèo trở về bến giác được. Chúng ta phải lập lại trật tự mới là tự chèo trở về bến giác được. Cho nên nhiều khi những người thiền về vô vi ngồi thiền ban ngày, thấy chiếu lại một chiếc thuyền trước mắt của chúng ta màu đen, đó là thể xác của chúng ta mà thôi. Những cảnh vật mà chúng ta thấy bị ghi chép vào trong cuốn tập và không được nói ra cho người khác. Sau này hoàn tất cuốn sách đó để cho người đời trước khi ta đi kết luận là tôi đã thiền ba pháp như thế này, tôi mới được thấy bao nhiêu cảnh đó, đủ rồi. Không cần mượn lý thuyết ba biếu thuyết bất chân mà không chịu hành. Cho nên nhiều người xưng danh tu mà thiếu tu là vậy. Bề ngoài cho thiên hạ biết mình tu nhưng mà bên trong không thực hành, thì tự xảo trá và tự gạt lấy mình mà thôi. Cửa địa ngục sẵn sàng chờ đợi. Sau khi thiền, những người được viên mãn đi làm việc về thì những nó hồi lại, lúc ngồi thanh tịnh ngay ngắn và lúc trở về được đi học, thừa tiếp thanh điển bên trên để đi học, nó trở về thì nó làm nắng đầu, nó lắc cái đầu, thì chúng ta bắt đầu xả. Hỏi xả thiền để làm gì? Vì khi chúng ta ngồi như thế này là tất cả âm dương giao cảm thanh trực phân minh, luồng điện chuyển chạy vô cùng mạnh, thì chúng ta không xả tiền và chúng ta bật tay ra, hình như chúng ta đã tập trung tinh thần để khiêu chiến với ngũ hành sao? Chúng ta người tu phải trở về với chính mình và không động bất cứ một nơi nào, và không mít lòng bất cứ một ai, trụ tâm để tiến hóa, sửa lấy sự sai lầm của chính mình, lập lại trật tự để hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, để học hỏi tới vô cùng bất diệt của phần hồn. Sau khi thiền rồi chúng ta mới xả thiền, đây là pháp xả thiền. Hai tay này đưa lên bộ đầu, quy về quy nguyên trong cơ bản. Ba lần. Ba chào trên 50 cái. Cái này cũng hỗ trợ cho những bệnh tăng sông như máu và những bệnh chỉ. Khi chúng ta chú ý thì con trê rút, khi rút con trê lên và ở ngực to lưỡi sang kề răng, khi ngó thẳng trục tim chân mày, nếu nhắm mắt hay là mở mắt thì ngó thẳng điểm nào trước mắt chúng ta, tay này phải bật lên.
Thì thầy sẽ đứng lên trước. Rõ.
bật nó lên đây, nó có cái ý, người ta chỉ cho mình những cái việc để cho nó hoạt động. Bật lên, bàn tay phải bật lên, bật quặp ra đằng sau, để cho cái đầu ổn. Mấy ngón chân cũng là chạy thuốc lên cái đầu. Và cái xuống cái con trê của chúng ta cứ xúc lên và ảnh thẳng như thế vậy, thế này. Một lần làm ít nhất làm được 15 phút thì mồ hôi nó ra đầy mình hết, khỏe vô cùng. Còn như người nào không có đồng hồ có thể đếm 300 cái một lần, từ từ, không có nôn nóng. Tại sao cái gì của bên vô vi cũng kêu từ từ, là để con người học lại cái nhẫn mà thôi. Chúng ta gián trần nhiều kiếp chỉ học cái chữ nhẫn mà tới nay chưa có xong. Tu cũng muốn mau mà cái gì cũng muốn mau hết. Mất cái chữ nhẫn, có mau đi nữa cũng thiếu sáng suốt làm được cái việc gì. Và chúng ta vạn sự phải từ từ khai triển trong thanh tịnh. Tôi xin bổ túc thêm hai cái để cho những người tu làm cho cái lưỡi nó dịu, và để tránh sau này lớn tuổi nó bị đớ lưỡi, mà thanh niên học nói năng khó khăn vì cái lưỡi không nguyện chuyển, thì tập cái lưỡi trước như thế này. Sáng chưa xuất miệng mà là phải làm cái lưỡi trước. Đó. Rồi cái lỗ tai của chúng ta tập cái cuốn họng để cho nó khỏe cái hơi, thì buổi sáng phải làm như thế này. Đó là sửa đổi cái giọng nói, sau này nó thanh tao hơn và nhẹ nhàng hơn. Còn về lỗ tai, để cho tránh cái lỗ tai hay lẫn loạn thì chúng ta làm như thế này, nhẹ nhẹ. Có lưỡi răng kề răng nè. Từ cái một, làm như vậy 36 lần là đủ rồi. Tôi cũng nhờ làm cái này mà lỗ tai ngày nay rất minh mẫn. Thành ra cái tôi đã học được thì tất cả những cái gì tôi đã học, mà hai cái môn pháp này là hồi đó trước khi tôi chưa tu, Quan Thánh đã dạy tôi qua thể xác tôi và dạy tôi làm cái lưỡi, và sau này kêu tôi phải học những tiếng ở thế giới cần đến tôi. Thì chỉ để một chai nước đằng trước, sớm mơ chỉ làm cuốn lưỡi, khô miệng uống nước rồi làm nữa, lít này tới lít kia làm cho cái lưỡi này chịu. Thành ra bây giờ cái tiếng nói gì của người nào nói, tôi học lại thì nó y như vậy, nó không có khó khăn như những người khác. Thì nhờ đó Quan Thánh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khi tôi bước vào thềm tu và dạy trực tiếp cho tôi, và đã cho tôi lỗ tai tôi được minh mẫn. Trước kia lỗ tai tôi hơi lùng bùng, nhưng mà ngày nay không có vụ đó nữa. Nhiều khi ở trong phòng phô trục chạy ngang tôi cũng nghe rõ, cũng nhờ tôi làm cái gì đó thôi. Cái đó trong cái pháp Bát Đoạn Cẩm cũng có dạy, nhưng mà này thiêng liêng chắc quý vị đó trước kia cũng học được pháp này, chuyển chỉ cho tôi. Nên là tôi áp dụng ngay, và tới ngày nay tôi thấy có óc tôi rất minh mẫn và khỏe khăn, không có gì. Ngày hôm nay tất cả những cái gì mà tôi đã thực hành để trình bày cho tất cả các bạn, sau này các bạn tu có điển rồi thì mỗi đêm từ 6 giờ tới 10 giờ chúng ta nên niệm bát chánh để kiểm soát thử cái đốc mạch của chúng ta đã lên tới bên trên chưa, và cái nhâm mạch chúng ta phát triển tới đâu. Và cái đó cũng là cái phương pháp để đuổi tà. Thì làm như thế này,
giờ tới 10 giờ chúng ta ngồi xếp bằng cũng được, hay ngồi trên ghế bất cứ ở đâu, chúng ta dùng ý niệm nói Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng Phật nó phải nằm ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thứ nhì. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thứ ba. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thứ tư. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thứ năm. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thứ sáu. Nó đối ấn được. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta để hết cái tay cuối nó gần cho hiệp tịch đó. Có thể kêu cho cái niệm đó cũng là hiệp tịch, nhưng mà nó là cái hiệp tịch. Mà kêu hiệp tịch nó cũng tới chỗ đó là thôi. Từ ở đó A Di Đà Phật ngay trung ương cái cảnh cái việc thứ tám. Mà khi chúng ta tu và có luồng điển rồi thì chúng ta ý niệm cảm thấy như là ngón tay chỉ ngay nó mũi, ngón tay chỉ ngay cái việc chạy tới chỗ nào nó chỉ tới chỗ đó, chạy chỗ nào nó chỉ tới chỗ đó, chạy chỗ nào nó chỉ tới chỗ đó, nó rõ rệt. Cho nên kỳ trước tôi có làm một lần, nhưng mà vì đèn chiếu quá nắng cho nên đi có hơi mau từ đây lên đây, cho đáng lẽ nó phải tới đây. Người tu của chúng ta xuất hồn ra thế gian thì chỉ đi ở chỗ này, rồi đi học đạo là trung thiên thế giới, tới Bồng Lai, tới Phật Giới, thấy không? Rồi chuyển qua đằng sau này là cái quỳnh định trong cái tiểu thiên địa, và tới cái thẩm thị để cảm minh cái khối kêu bằng thế gian, đại tự nhiên ở thế gian. Thì cái kiểm soát này là người có điển mới niệm được, còn người không có điển ngồi niệm không được, bấn loạn thêm thôi. Cho nên để dành riêng cho những người có điển và cảm giác được cái phần điển chạy trong cơ thể mới chuyển cho nó chuyển chạy như vậy, là lập lại trật tự. Và mỗi đêm chúng ta kiểm soát như vậy thì luồng điển không có bị lung lạc và không có hướng ngoại, và kiểm soát chắc chắn cái thành quả khai triển tâm linh của chính mình. Nên những người tu lâu niệm tới đó, niệm tới chỗ nào thì cái bóng đèn đỏ nó phải bật cháy sáng liền. Còn những người mà tu chưa được kết quả cao thì chỉ cảm nhận nó chạy tê tê chút vậy thôi. Một cái người mà thành đạo là nó phải thấy 8 điểm đó, nó phải có 8 cái bóng đèn đỏ sáng bừng lên. Cho nên luôn luôn đó là cái phương pháp để tự kiểm soát thành quả của mình, và không có nên nghe những sự động loạn và không có sự kiểm chứng rõ rệt. Tất cả tôi muốn đem ra tất cả sự thật, và chính tôi lúc tu thử thách tư và tìm hiểu những cái gì sẵn có của Ngài. Và tới ngày hôm nay tôi đã kiểm chứng được từ giai đoạn 1 và tôi đã đi tới, tôi cống hiến cho các bạn. Các bạn tiếp tục tu và kiểm chứng và kiểm soát lấy các bạn. Cho nên tư tưởng nhiều khi bị lung loạn rồi nói bậy, lung lạc rồi nói bậy. Cho nên chúng ta phải kiểm chứng cho nó rõ rệt. Từ giai đoạn 1 chúng ta đã đến đâu chưa? Không nên nói quá trớn, tạo lấy sự sai lầm. Một cái phần huệ giác ở bên trong có mở được thì ghi chép một sách mà thôi, không nên phổ biến, vì đó là mỗi trình độ khác nhau, mỗi người mở mỗi giới khác nhau, chỉ ghi vô cuốn sách đó thôi, lưu lại cho hậu thế
kết luận chúng ta nói rằng tôi nhờ ba phương pháp này mà tôi khám phá ra tôi như thế này, thì người khác họ sẽ tiếp tục giữ đúng ba phương pháp này và họ sẽ khám phá nguyên căn và thấy trách vụ của họ, nhiệm vụ của họ khác hơn. Cho nên mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ tại thế chứ không phải không. Đừng có lầm là tôi xuống đây rồi tôi chơi, không có đâu. Xuống đây là có nhiệm vụ làm việc để lưu lại cuốn sách sanh lão bệnh tử khổ cho thế sanh, và thích tâm tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trình độ một khác nhau. Cho nên hôm nay tôi xin cống hiến tất cả và kết thúc buổi thực hành. Và các bạn về, những người mới chỉ xài hai pháp mà thôi, những người cũ đã thực hành được nên kiểm soát trở lại chính mình. Đây là có phương tiện đầy đủ, có hình bóng, động tác rõ rệt và lời nói của tôi lưu truyền lại. Cho nên mọi người nên tự giác, phương pháp này là tự tu tự tiến, không ỷ lại. Mà không được sử dụng cái này bán mà ăn, đó là phạm lỗi thiên đình, sẽ bị truy đuổi. Cho nên chúng ta có sự phát tâm thương yêu xây dựng để sống chung, là tại sao chúng ta không còn tha ngoại cảnh nữa. Và sự đóng góp chúng ta có đòi hỏi nhiều không? Không, vì đạo hữu của chúng ta ở đây quy tụ là chúng ta là người ăn trường chay, không có xài phí tiền bạc quá nhiều, không bao giờ phung phí và không làm gì không cần thiết. Cho nên chúng ta không sử dụng sai và không tạo hoang phí vật chất, đừng khinh thường vật chất và xài phí vật chất, lợi dụng vật chất, lợi dụng thế lực, lợi dụng địa vị, đó là tự giam hãm mình trong bóng tối mà thôi. Cho nên chúng ta đã thoát ly, và anh em chúng ta trước kia cũng kẻ giàu có, người có quyền lực, ngày nay chúng ta thấy đó là không phải con đường phát triển cho tâm linh. Chúng ta phải trở về với căn bản, thì chúng ta phải sử dụng phần sáng suốt đó và vung bồi phần sáng suốt đó để tránh những sự sai lầm có thể tái phạm, và thực hành cho kỳ được một con đường trở về với nguồn cội vô tận, an hưởng và làm việc nhiều hơn hiện tại, sáng suốt hơn.
Cái cô này xem nó có quay không?